thế nào là hai món? Một, cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiệp riêng của cá nhân. Hai, cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiệp chung của đồng loại. Ba La Mã, dụ về nghiệp riêng của cá nhân. A Nan, sao gọi là cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiệp riêng của cá nhân? Dù như người nhậm con mắt, ban đêm dòm đèn thấy có dần tròn lòa đỏ năm màu. Ngũ Quẩn, ý ông nghĩ sao? Cái dần đỏ năm màu ấy của đèn hay của cái thấy? A Nan, nếu ông nói của đèn thì sao những người không nhậm mắt họ chẳng thấy dần đỏ, mà duy có người nhậm mắt mới thấy thôi? Nếu nói cái dần đỏ đó của cái thấy thì cái thấy đã thành dần đỏ, vậy người nhậm con mắt thấy dần đỏ thì bảo là thấy cái gì? Vì cái thấy đã thành dần đỏ rồi thì không thể nói thấy dần đỏ nữa được. Lại nữa, nếu ông chấp cái dần đỏ rời đèn riêng có, thời đáng lẽ ông xem bàn ghế chung quanh đều có dần đỏ cả. Còn nói dần đỏ rời cái thấy riêng có thì không cần con mắt thấy, vậy tại sao người nhắm mắt thấy có dần đỏ? Thế nên phải biết cái sáng là ở nơi đèn, cái thấy vì mệnh mắt mà có bóng lòa. Cái bóng lòa và cái thấy lòa đều do nơi mắt nhầm, còn cái thấy được lòa nhầm thì cái thấy đó không phải nhầm. Nên không thể nói cái dần đỏ này là đèn hay thấy và không phải đèn hay không phải thấy, mà chính do mắt nhầm hiện ra. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật nói vì vô minh vọng động nhầm mà thấy có các cảnh vật hiện ra như vậy lòa đỏ, chứ không phải do chân lý dụ đèn hay chân trí dụ cái thấy, và cũng không thể nói nó ngoài chân lý và chân trí. Bốn La Mã, dụ về nghiệp chung của đồng loại. A Nan, sao gọi là nghiệp chung vọng thấy của đồng loại? Dụ như trong thế giới này có nhiều nước, nhưng chỉ có một nước vì dân chúng đồng tạo ác nghiệp nên đều cảm thấy có các điều không tốt như sao chổi, sao phướng hoặc hai mặt trời, hai mặt trăng, vân vân. Còn dân chúng ở các nước khác thời đều không thấy và cũng không nghe. Năm La Mã, lấy nghiệp riêng để chỉ rõ nghiệp chung. Này A Nan, như người nhậm con mắt vì nghiệp riêng của họ nên vọng thấy cái đèn có dần đỏ hiện ra, tại con mắt nhậm mới thành ra lòa, chứ cái thấy đó không lòa. So sánh như các ông ngày hôm nay thấy có núi, sông, thế giới và chúng sanh đó đều do cái nhậm lòa từ vô thỉ, vô minh vọng động từ vô thỉ, cho nên mới thấy có các cảnh vật hiện ra như vậy. Các ông nên biết mắt thấy kiến với cảnh vật bị thấy, kiến duyên hiện tiền đây đều do cái vọng thấy giác minh hiện ra. Cái vọng thấy đó giác kiến nó lòa nhầm, chớ cái chân tâm không lòa nhầm. Cái chân tâm biết được cái lòa nhầm đó giác sở giác sảnh, nó không phải ở trong lòa nhầm giác phi sảnh trung. Như thế thời làm sao bảo cái chân tâm đó là các cảm giác thấy nghe hay biết được ư? Đây chính là cái nghĩa tâm sanh ra cái thấy, cái thấy không phải tâm, vân vân, ông vừa mới hỏi trước. Thế nên nay ông thấy tôi, thấy ông cùng thấy thế giới và chúng sanh đều do ông lòa nhầm vô minh vọng động mà thấy như vậy, chứ không phải cái thấy tâm đó nó lòa nhầm. Bởi tánh nó không lòa nhầm cho nên không thể bảo nó chân tâm là cái thấy. Lược giải. Đại ý đoạn này nói, từ nơi chân tâm, vì vô minh vọng động nên khởi ra có căn và cảnh, cái thấy và cái bị thấy. Vì các cảm giác thấy, nghe hay biết cùng với các cảnh vật bị thấy đều do vô minh vọng động hiện ra cả. Còn chân tâm, vì không phải là vô minh nên không thể gọi nó chân tâm là các cảm giác thấy, nghe hay biết được. Đây là giải lại cái nghĩa ở đoạn trước nói chân tâm sinh ra cái thấy vân vân, kiến kiến chi thời, cái thấy vân vân không phải là chân tâm, kiến phi thì kiến, cái thấy nó còn xa cách chân tâm vân vân. Nên nhớ lỗi tại vô minh vọng động chứ không phải lỗi tại cái thấy và cảnh bị thấy, cũng như tại nhậm chứ không phải lỗi tại cái thấy của con mắt và bóng lòa. Sáu La Mã, Phật kết thúc lại. A Nan, một người nhầm mắt vì nghiệp riêng của họ nên họ thấy có cái vật đỏ, cũng như dân chúng trong một nước do ác nghiệp chung tạo của họ nên đồng thấy có những điểm không lành hiện ra. Lên một tầng nữa là toàn cả chúng sanh trong mười phương thế giới ngày nay đây đều do vô minh vọng động từ vô thỉ nên đồng vọng thấy có thế giới chúng sanh hiện ra vậy. Từ nơi chân tâm vì hư vọng nên hiện ra các cảm giác thấy, nghe hay biết do hòa hiệp vọng sanh ra, rồi cũng do hòa hiệp vọng diệt đi. Nếu các ông xa lìa được các duyên hòa hiệp cùng bất hòa hiệp và trừ hết các nhân sanh tử rồi, thì cái chân tâm thường trụ thanh tịnh, bất sanh bất diệt hiện ra, và các ông được viên mãn đạo Bồ Đề. Lược giải. Phật lấy một người nhầm để dụ một nước thấy điềm ác, lấy một nước để dụ chúng sanh trong mười phương. Vì vô minh vọng động từ vô thỉ nên thấy có chúng sanh và thế giới, cũng như người nhầm mắt thấy có vần đỏ, nếu hết nhầm thì vần đỏ không còn, lúc bấy giờ con mắt lành mạnh tự hiện. Cũng như vô minh vọng tưởng hết thì thế giới chúng sanh chẳng còn, lúc bấy giờ chân tâm sáng suốt hiện ra, được viên mãn đạo Bồ Đề, thế gọi là bậc đại giác. Bảy La Mã, Phật chỉ các pháp đều trở về chân tâm. A Nan, ông còn chưa hiểu, các trần tướng quyển hóa đó là từ nơi tâm sanh ra, rồi cũng tùy tâm diệt mất. Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Cái tướng, hiện tượng của nó thì quyển vọng, còn tánh, bản thể của nó lại chân thường. Nào là năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới đều do nhân duyên hư vọng hòa hiệp tạm có sanh, nhân duyên biệt ly hư vọng tạm gọi là diệt. Các ông không biết, nào sanh, diệt, khứ, lan đều gốc ở nơi chân tâm thường trụ. Trong thể tánh chân như thường trụ này, tìm kiếm cái khứ, lai, mê, ngộ, sanh tử, vân vân, quyết không thể được. Lược giải. Hiện tượng các pháp thì vọng, mà bản thể của các pháp lại chân. Đứng về phần hình tướng, hiện tượng các pháp thì thấy có sanh, diệt, khứ, lai. Còn đứng về phần bản tánh, bản thể, thời tìm cái khứ, lai, sanh, diệt, mê ngộ, không thể được. Tám La Mã, A Nan nghi cái nghĩa bốn đại hòa hiệp sanh. A Nan thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trước kia ngài thường nói tất cả các vật trong thế gian đều do bốn đại hòa hiệp sanh. Tại sao ngày hôm nay Như Lai bác bỏ cái thuyết nhân duyên và tự nhiên? Chúng con không biết nghĩa này thế nào, cúi xin Đức Từ Tôn chỉ dạy nghĩa trung đạo rốt ráo cho chúng con. Lược giải. Phật đã nhiều lần bác cả nhân duyên và tự nhiên mà ông A Nan vẫn còn chấp mãi, cũng vì lưới nghi nhiều lớp không thể một lần lột hết được. Chính La Mã, Phật quở A Nan học nhiều mà không hiểu. Phật dạy rằng: Ông trước kia nhàm chán quả thinh văn duyên giác là thuộc về tiểu thừa, phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề, cho nên ta mới vì ông chỉ bài nghĩa lý cao thượng thứ nhất, đệ nhất nghĩa đế. Tại sao nay ông còn đem lời nói tầm thường trong thế gian là thuyết nhân duyên để tự ràng buộc lấy mình. Ông tuy học nhiều mà không hiểu chi cả, cũng như người trong thế gian nói đến tên món thuốc này, món thuốc kia, đến khi thuốc thật đem trước mắt thì họ không thể phân biệt được, thật đáng thương xót. Ông nên chăm chú nghe. Nay ta sẽ vì các ông cùng với những người tu về Đại Thừa đời sau mà phân biệt chỉ dạy, để cho các ông thông hiểu được thật tướng. Chân tâm A Nan yên lặng lắng nghe lời Phật dạy. Mười La Mã. Phật nói cái tánh của Tứ Đại Phi Hòa Hiệp. A Nan, ông nói rằng do bốn đại hòa hiệp sanh ra tất cả vật. Này A Nan, nếu cái thể tánh, bản thể của bốn đại kia không có hòa hiệp, thời nó không thể hòa với cái gì được, cũng như hư không không hòa hiệp với các vật. Còn nó có hòa hiệp, thời đồng với vật biến hóa, hiện tượng sanh diệt, nghĩa là trước sau thành nhau, như nước thành băng, băng trở lại thành nước, sanh diệt nối nhau, sanh tử tử sanh, sanh sanh tử tử, xoay tròn như dòng lửa không đứt đoạn. Lược giải. Ông A Nan lấy hình tướng hiện tượng của tứ đại có hư vọng hòa hiệp mà hỏi, còn Phật thì chỉ cái thể tánh, bản thể của tứ đại không hòa hiệp cũng như hư không để giải thích. Nếu nó tánh có hòa hiệp thì cũng đồng như các tướng tứ đại có sanh diệt. 11 La Mã. Đất từ chân tâm biến hiện. A Nan, ông xem đất kia, lớn là quả địa cầu, còn nhỏ là hạt bụi, di trần. Chẻ hạt bụi rất nhỏ, cực di ra làm mấy phần, thì thành hạt bụi lân hư, gần với hư không. Cái chấp tranh của sắc tướng tột đến chừng đó. Nếu chẻ hạt bụi nhỏ nhất này lân hư ra một lần nữa thì thành hư không. Thế thì rõ ràng hư không do chẻ bụi mà có, không phải do hòa hiệp sanh. Này A Nan, như lời ông nói, do hòa hiệp sanh ra các vật trong thế gian. Vậy ông thử xem, một hạt bụi nhỏ nhất này lân hư, phải dùng bao nhiêu hư không hòa hiệp lại mới thành ra nó? Không lẽ hạt bụi nhỏ nhất này hòa hiệp lại thành ra hạt bụi nhỏ nhất lân hư trần? Lược giải. Nếu nói các vật do hòa hiệp thành thì hạt bụi nhỏ nhất này cũng phải do hòa hiệp mà thành. Vậy thì lấy cái gì hòa hiệp thành hạt bụi này? Nếu nói lấy hư không hòa hiệp lại thành thì phi lý. Còn không lấy hư không thì lấy cái gì hòa hiệp thành ra đó? Vì ông A Nan chấp các pháp do hòa hiệp mà sanh. Nếu nói lấy sắc tướng hòa hiệp thì thành ra một vật lớn, chứ không phải là thành hạt bụi nhỏ nhất lân hư trần nữa. Lại nữa, nếu chẻ hạt bụi nhỏ nhất lân hư ra thành hư không thì rõ ràng hư không không phải do hòa hiệp thành. Nếu nói do hòa hiệp thành thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng hòa hiệp lại mới thành hư không? Không lẽ hư không tự nó hòa hiệp thành ra hư không? Lược giải. Vì chấp các pháp do hòa hiệp mà có thì hư không cũng phải do hòa hiệp mà có. Vậy hư không lấy cái gì hòa hiệp mà thành? Không lẽ lấy hư không hòa hiệp lại thành hư không? Đoạn trên Phật chỉ hạt bụi, đoạn này Phật chỉ hư không, đều phi hòa hiệp cả. Vậy nên biết, khi sắc hòa hiệp thì không phải hư không, khi hư không hòa hiệp thì không phải sắc. Cái sắc còn có thể chia chẻ ra được, chứ hư không làm sao mà hòa hiệp cho được? Lược giải. Đại ý đoạn này, Phật nói các pháp hư vọng như quyển, như quá, phi hòa, phi hiệp, do chúng sanh mê vọng mà thấy in tuồng như thật. Các ông không biết, trong chân tâm, tánh, bản thể của sắc là chân không, tâm. Tánh của không là chân sắc, tâm. Nó vốn chẳng thanh tịnh, khắp giáp cả pháp giới. Tùy theo tâm của chúng sanh tạo nghiệp và phân biệt như thế nào thì có ứng hiện ra như thế nấy. Chúng sanh không biết chấp là nhân duyên sanh hay tự nhiên có, vân vân. Những cái chấp đó đều do tâm thức phân biệt so đo cả. Phàm có nói năng phân biệt thì đều không đúng. Lược giải. Thật ra các vật ở giữa này không có nhất định vật gì thật là vật gì cả. Tùy theo tâm của chúng sanh tạo nghiệp như thế nào thì nó hiện ra như thế ấy. Đối với chúng sanh đó, nó thật hay đúng với loài đó mà thôi. Như chén nước đây, nếu đồng nghiệp loài người thì đều thấy thật là nước. Còn đối với con vi trùng trong chén nước thì không phải là nước nữa rồi, mà chính là nhà cửa của nó. Hay như cái bàn gỗ này, đối với loài người thì thấy nó là cái bàn thật, chứ đối với con mọt thì lại không thành cái bàn nữa, mà thật là món ăn của chúng. Thêm một ví dụ nữa, như thân này đối với loài người thì thấy thật là thân người, chứ đối với con vi trùng trong thân thì nó không thành cái thân nữa, mà thật là một thế giới bao la vô tận của nó. Vậy thì thấy thật nước hay thật chỗ ở, thật cái bàn gỗ hay thật món ăn, thấy thật thân người hay bầu thế giới, đều tùy theo tâm niệm phân biệt nhận định riêng của mỗi loài như thế nào thì đó thành ra thế nấy. Nên trong kinh nói tùy tâm biến hiện. Chúng ta thường thấy khi nào tâm ta vui vẻ thì thấy cảnh vật chung quanh đều vui, cho đến ngủ chim bao cũng thấy cảnh vui hiện ra. Trái lại, khi nào tâm ta buồn phiền thì thấy cảnh vật chung quanh cũng buồn bực, mỗi mỗi đều do tâm mình biến hiện ra cả. Nên có câu: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. 12 La Mã. Lửa từ chân tâm biến hiện. A Nan, lửa không có tự thể, nó chỉ gá các duyên mà sanh. Ông hãy xem những nhà ở trong thành này, khi họ muốn nấu ăn thì họ cầm cái kiến viên toại đưa ra trước mặt trời lấy lửa. Này A Nan, lửa ấy nếu nhân hòa hiệp mà có thì nó từ trong cái kiến sanh, từ bùi nhùi ra hay từ nơi mặt nhiệt đến. Nếu lửa từ mặt nhiệt đến cháy được bùi nhùi trong tay của ông thì những cây rừng và các cảnh vật nó vừa trải qua đó đáng lẽ đều phải bị cháy cả. Còn nói lửa từ trong kiến sanh mà cháy cái bùi nhùi, sao cái kiến người cầm đó không cháy, và cả bàn tay của người cầm cũng không cháy? Còn nói lửa từ trong bùi nhùi sanh thì cần gì phải có bàn tay cầm cái kiến ứng ánh sáng mặt trời mới có lửa? Ông nên chín chắn xem xét, cái kiến ở nơi tay người cầm, mặt nhật thời ở trên trời, bùi nhùi thì nằm tại đất. Cái kiến với mặt trời vẫn xa nhau, không phải hòa, không phải hiệp. Vậy lửa này từ đâu mà đến cháy đây? Không lẽ lửa không từ đâu cả mà tự có? Các ông không biết trong chân tâm, tánh, bản thể của lửa, tâm là thật không? Tánh, bản thể của không, tâm mới là thật lửa. Nó vẫn thanh tịnh khắp giáp cả pháp giới. Tùy theo tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào thì nó hiện ra như thế nấy. Nếu một người cầm kiến lấy lửa thì một chỗ đó có lửa hiện ra. Nếu tất cả người trong thế gian đều cầm kiến lấy lửa thì khắp cả trong thế gian đều có lửa hiện ra. Chỉ tùy theo vọng nghiệp của chúng sanh mà hiện đó thôi, chứ không có xứ sở gì. Người thế gian không biết dùng thức tâm hư vọng phân biệt mê lầm, chấp cho nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, vân vân. Phàm có nói năng phân biệt đều không đúng sự thật. Lược giải. Đại ý như đoạn trên. Đất. 13 La Mã. Nước từ chân tâm biến hiện. A Nan, tánh nước không tịnh, đứng chảy chẳng thường, như trong thành Thất La, các vị đại quyển sư như ông Ca Tỳ La Tiên, Chiết Ca La Tiên, Bát Đầu Ma và Ha Tát Đa vân vân. Các vị này thường lấy nước mặt trăng hòa với thuốc. Họ chờ đêm nào trăng sáng trong, cầm hột châu phương chư hứng dưới mặt trăng thì có nước chảy ra ở thao. Vậy nước ấy từ hột châu xanh hay từ hư không ra hay từ mặt trăng đến? A Nan, nếu từ mặt trăng đến, nó làm cho hột châu ra nước. Vậy thời từ phương xa đến đây, trong khi trải qua cây cối các cảnh vật, nó phải đều làm cho ngập ướt cả. Nếu thế thì cần gì phải có hột châu phương chi, hột châu lấy nước? Song sự thật các cảnh vật không ngập ướt thì rõ ràng nước ấy không phải từ mặt trăng đến. Còn nói nước từ hột châu ra, thì hột châu nếu đã chảy ra được nước, đáng lẽ lúc nào nó cũng tự chảy ra được nước, cần gì phải chờ nửa đêm hứng mặt trăng sáng mới có nước? Còn nói nước từ hư không sanh, thì hư không vô biên, nước cũng phải vô biên. Vậy thì từ nhân gian cho đến thiên thượng, tất cả cỏ cây, đất đai đều bị ngập lụt cả. Ông nên chín chắn xem xét, mặt trăng ở trên trời, hột châu ở tay người cầm, cái thao hứng nước lại để dưới đất. Mặt trăng với hột châu cách xa nhau, không phải hòa cũng không phải hiệp. Vậy nước đó từ đâu mà đến? Không lẽ không nhân đâu mà nó tự có? Ông không biết trong chân tâm, tánh, bản thể của nước, tâm thật không? Tánh, bản thể của không, tâm thật nước, vốn sẵn thanh tịnh khắp giáp cả pháp giới. Tùy tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào thì nó ứng hiện như thế ấy. Một người cầm hột châu lấy nước thì một chỗ đó có nước. Nếu tất cả người trong thế gian đều cầm hột châu lấy nước thì khắp cả trong thế gian đều có nước. Nước tùy theo nghiệp của chúng sanh mà phát hiện ra. Nó không có phương hướng xứ sở gì. Người trong thế gian không biết, lầm chấp nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, đều do thức tâm vọng chấp phân biệt cả. Phàm có nói năng luận bàn thế nào cũng đều không trúng cả. 14 La Mã, gió từ chân tâm biến hiện. A Nan, tánh gió không định, động và tịnh chẳng thường. Như ông thường đắp y đi vào đại chúng, cái cháo y của ông phất qua người gần bên thì có một chút gió quạt đến mặt người. Vậy gió này từ chéo y bay ra hay từ hư không bay đến, hay từ nơi mặt người sanh? A Nan, nếu gió này từ cái y bay ra thì cái y đã thành gió, vậy nó phải bay bổng rời khỏi thân ông, và ông đắp y thành ra đắp gió hay sao? Ta này sổ cái y ra, ông hãy thử xem coi gió ở chỗ nào. Chẳng lẽ trong y có chỗ cất gió? Nếu gió từ hư không sanh, vậy thời khi ông không động cái y, sao chẳng có gió? Và hư không thường còn, thì gió cũng phải thường sanh. Nếu khi nào không có gió, thì hư không phải diệt. Song thật ra gió có thể diệt hết, chớ hư không làm sao diệt được? Nếu hư không có sanh diệt, thời không gọi là hư không. Còn gọi là hư không, thời làm sao lại sanh ra gió được? Còn ông nói gió từ nơi mặt người bị phất sanh. Nếu thật thế thì gió phải phất đến mặt ông mới phải. Tại sao nó phất ngược trở lại mặt người bị phất? Ông nên chín chắn xem xét. Cái y là ở nơi ông, cái mặt là thuộc về người kia bị phất. Còn hư không thì tự yên lặng, gió đồng với hư không lặng, tánh khác nhau, không hòa không hiệp. Vậy gió từ nơi đâu mà phát động đến đây? Không lẽ không từ nơi đâu mà tự có? Các ông không biết trong chân tâm, tánh, bản thể của gió, tâm là thật không? Tánh, bản thể của không, tâm là thật gió, vốn sẵn thanh tịnh, khắp giáp cả pháp giới. Tùy tâm chúng sanh phân biệt như thế nào, thời nó hiện ra như thế nấy. Một người phất y, thời có một chút gió sanh ra. Nếu tất cả mọi người trong thế giới đều phất y, thì cả thế giới đều có gió. Theo nghiệp của chúng sanh mà phát hiện, không có phương hướng xứ sở gì. Thế gian không biết, khởi thức tâm phân biệt so đo, lầm chấp là nhân duyên sanh, hoặc tự nhiên có vân vân, đều không đúng cả. Bài thứ bảy. Một La Mã. Hư không từ chân tâm biến hiện. A Nan, hư không vô hình nhưng các hình sắc mà hiện bày ra, như ở trong thành Thất La này, khi dân chúng mới cất nhà thì họ đào giếng để múc nước. Đào một thước đất thì thấy có một thước hư không hiện ra. Đào xuống 10 thước thì thấy có 10 thước hư không hiện ra. Hư không càng hay sâu là tùy người đào nhiều hay ít. Vậy hư không này là do đất sanh, do đào mà có, hay không do đâu mà tự sanh? A Nan, hư không này nếu không do đâu mà tự sanh, thì khi chưa đào sao không thấy có hư không mà chỉ thấy đất đặc? Còn nói hư không do đào mà có, thì khi quăng đất ra đáng lẽ phải thấy hư không vào. Nếu quăng đất ra trước mà không thấy hư không vào, thời sao lại nói hư không do đào đất mà có? Nếu hư không không ra vào, thời đáng lẽ nó cùng với đất không khác. Nếu không khác, thời đồng với đất. Vậy khi quăng đất ra sao chẳng thấy hư không ra? Nếu nói hư không do đào đất mới có, thời khi đào đáng lẽ phải ra hư không, chứ sao lại ra đất? Còn nói hư không chẳng do đào mà ra, thì khi đào ra đất tại sao thấy có hư không? Các ông nên chín chắn quan sát. Đào là từ nơi tay người, tùy theo chỗ mà đào. Còn đất cục là nhân chỗ đất cái dời đi. Đào là việc thật, còn hư không thì trống không. Hai cái không dính líu gì với nhau, không hòa, không hiệp. Vậy hư không từ nơi đâu mà ra? Không lẽ không nhân đâu mà hư không tự có? Các ông biết trong chân tâm, tánh, bản thể của hư không, tâm là chân giác. Tâm, tánh, bản thể của giác, tâm là chân không, vốn sẵn thanh tịnh, khắp giáp cả pháp giới. Tùy theo tâm chúng sanh thế nào thì nó hiện ra thế ấy. Một chỗ đào giếng thì một chỗ có hư không. Khắp cả trong thế gian đều đào giếng thì khắp cả thế gian đều có hư không. Tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở gì. Người trong thế gian không biết, khởi tâm phân biệt so đo, chấp là nhân duyên sanh, hoặc tự nhiên có, vân vân, đều không đúng cả. A Nan, ông nên biết, hiện tiền tánh của 5 đại, đất, nước, gió, lửa và hư không, vốn viên dung khắp giáp, không lay động, đều là chân tâm cả, không có sanh và diệt, chỉ tại các ông mê muội không biết mà thôi. Lược giải. Đất, nước, gió, lửa và hư không, năm đại này thuộc về phần vật chất, đại diện cho các cảnh vật. Hai đại sao, kiến và thức, là thuộc về phần tinh thần, đại diện cho các thức. Hai la mã, các giác quan từ chân tâm biến hiện. A nan, cái thấy không tự thể, nhưng đối với cảnh vật và hư không mà có. Như ông ngày nay ngồi trong rừng Kỳ Đà, sớm mai thấy sáng, chiều lại thấy tối, đêm không trăng thời thấy tối, có trăng lại thấy sáng, nhưng có tối và sáng nên ông mới thấy có phân biệt. Vậy cái thấy này cùng với tối, sáng và hư không là một thể hay không phải một thể, đồng hay khác? Này A Nan, khi tối thì không có sáng, khi sáng không có tối. Nếu cái thấy này cùng với tối đồng một thể, thì khi sáng đến, cái thấy phải mất. Còn cái thấy này cùng với cái sáng đồng một thể, thì khi tối lại, cái thấy phải diệt. Nếu cái thấy diệt, thời làm sao thấy tối và thấy sáng? Lại nữa, tối và sáng khác nhau, còn cái thấy lại không sanh diệt. Như thế thời làm sao nói đồng một thể được? Nếu nói cái thấy cùng với tối, sáng và hư không chẳng phải một thể, thì rời tối, sáng và hư không, ông hãy chia riêng cái thấy của ông ra, xem thử hình tướng của nó thế nào. Nếu trời tối, sáng và hư không, thì cái thấy của ông như lông rùa, sừng thỏ, nghĩa là không có. Khi phân tách ra tối, sáng và hư không, ba cái đều khác, thì cái thấy của ông ở chỗ nào? Lại nữa, tối sáng trái nhau, thế nào nói đồng được? Rời tối sáng và hư không ra, không có cái thấy, thì làm sao nói khác được? Không thể chia ranh đây là hư không, kia là cái thấy được, thời làm sao lại nói không đồng? Tối sáng chẳng đồng, còn cái thấy không biến đổi, thì sao lại nói không khác? Ông nên chín chắn suy xét, cái sáng là từ nơi mặt nhật, cái tối thuộc ban đêm, chỗ trống thuộc hư không, nơi bích là thuộc về đất. Cái thấy có biết còn hư không không biết? Không phải và không phải hiệp. Vậy cái thấy từ nơi đâu mà sanh? Không lẽ tự nhiên có? Các ông không biết, trong chân tâm, cái tánh của thấy là tâm. Giác minh, tâm là tánh của thấy, vốn sẵn thanh tịnh khắp cả pháp giới. Tùy tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào, thì hiện ra theo sự hiểu biết của chúng sanh như thế ấy. Như một con mắt là có một cái thấy, nếu nhiều con mắt thì có nhiều cái thấy. Cho đến tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc, ý biết, sáu giác quan cũng vậy, đều khắp cả pháp giới, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở gì. Lược giải. Như điện, dao đèn thì đèn cháy, dao quạt, quạt lại xoay, vân vân. Điện không có phương hướng xứ sở gì, chỉ tùy duyên phát hiện. Còn tâm cũng thế, tâm vẫn là một. Nếu đến mắt thì thấy, còn đến tai thì nghe, vân vân, tùy duyên phát hiện. Thấy, nghe, hay, biết, sáu giác quan kể là một, cùng với hư không và bốn đại thành ra sáu đại. Tánh nó viên dung, vốn không lay động, đồng một thể chân tâm, không sanh không diệt. Thế gian vì mê lầm, không biết, sanh tâm phân biệt, chấp cho nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, đều không đúng cả. Ba la mã, thức phân biệt từ chân tâm biến hiện. Này A Nan, cái thức phân biệt không có căn nguyên, nhân sáu căn và sáu trần mà vọng hiện. Ông nay dùng mắt xem khắp trong hội này, thì con mắt của ông chẳng khác nào như cái kiến chiếu cảnh, không có phân biệt gì riêng khác. Rồi cái thức của ông mới khởi lên, tuần tự phân biệt: đây là ông Văn Thù, kia là ông Phú Lâu Na, đó là ông Mục Kiền Liên, nọ là ông Tu Bồ Đề, vân vân. Vậy cái thức hiểu biết phân biệt này, từ cái thấy sanh hay từ nơi cảnh vật sanh, từ hư không ra hay không do đâu mà tự xuất hiện? A Nan, nếu nói cái thức của ông từ nơi cái thấy sanh mà không có tối, sáng, cảnh vật và hư không bốn món, thì cái thấy của ông không có. Cái thấy còn không có, thời cái thức phân biệt kia làm sao từ nơi cái thấy mà sanh được? Còn nói thức phân biệt này từ cảnh vật sanh chứ không phải từ nơi cái thấy. Nếu không có cái thấy để thấy tối, sáng, cảnh vật và hư không các tướng, thời cái thức của ông từ nơi đâu mà sanh được? Còn nói thức từ hư không sanh, không phải từ nơi cảnh vật và cái thấy. Nếu không có cái thấy, thời không thấy được sáng, tối, cảnh vật và hư không. Còn nếu không có các cảnh vật, thì thấy, nghe, hay, biết không từ nơi đâu mà có? Nếu nói thức không phải từ cảnh vật và cái thấy sanh, như thế thì nó đồng với cái không. Còn nói nó có mà không phải đồng cảnh vật, thì dầu cho cái thức của ông có phát sanh ra nữa cũng không thể phân biệt cái gì được. Nếu nói thức không nhân đâu, thoạt nhiên xuất hiện, thì sao khi ban ngày ông không thể phân biệt được mặt trăng? Ông nên chín chắn suy xét, cái thấy thì nó gá nơi con mắt của ông, còn cái hình tướng là ở nơi cảnh vật. Những gì có hình tướng thời có, còn không hình tướng là không. Cái thức thì động, có phân biệt, còn cái thấy lại yên lặng, không phân biệt, không phải hòa, không phải hiệp. Vậy thì cái thức phân biệt của ông từ đâu sanh ra? Không lẽ không do đâu mà tự có? Các ông không biết trong chân tâm, tánh của thức là tâm, tâm mới thật là thức. Chân thức nó nhiệm màu yên lặng, sáng suốt, khắp giáp cả pháp giới, hàm chứa và sanh ra mười phương hư không thế giới, chỉ tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở. Thế gian không biết khởi thức tâm phân biệt chấp trước, cho là nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, vân vân, đều không đúng cả. Các ông nên biết đất, nước, gió, lửa, hư không, cái thấy và thức tâm gọi chung là bảy đại. Tánh của nó đều là chân tâm viên mãn, khắp giáp tất cả, vốn không sanh diệt. Các ông vì mê muội nên không biết. Lược giải: chúng ta nên phân biệt rõ ràng thức và cái thấy. Cái thấy là thuộc các giác quan về phần trực giác, nó cũng như cái kiến chiếu cảnh, không có phân biệt tính toán. Còn thức thì có phân biệt tốt, xấu, hay, dở, vân vân. So theo Duy Thức Tôn, để nói cho dễ hiểu, trong đây nói thức là chỉ cho thức thứ sáu, còn nói cái thấy là chỉ về năm thức trước. Tóm lại, nói đất, nước, gió, lửa, hư không, cái thấy và thức cộng là bảy đại, gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Đất, nước, gió, lửa, hư không là thuộc về vật chất, còn thấy và thức là thuộc về phần tinh thần. Trong vũ trụ tuy có thiên hình vạn trạng, nhưng tóm lại thì không ngoài vật chất và tinh thần. Đoạn này là nói cả vật chất lẫn tinh thần đều từ nơi chân tâm, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra như thế này hoặc như thế kia, ngàn sai muôn khác, như người chiêm bao thấy hiện ra các cảnh vật, đất, nước, vân vân. Về bản thể tâm của bảy đại thì chân, không có sanh diệt. Còn về hiện tượng các hình tướng thì vọng vì chúng sanh mê muội không biết, chấp thế này hoặc thế kia. Như người đưa chiêm bao, chấp các cảnh chiêm bao là thật. Một phen ngộ được chân tâm thì bảy đại này đều trở về thể tánh chân tâm. Như người thức giấc thì cảnh chiêm bao liền hết. Lúc bấy giờ mới biết các cảnh trong chiêm bao đó đều do tâm chiêm bao hiện ra. Bốn La Mã. A Nan, vì ngộ được chân tâm nên đứng dậy phát lời thệ nguyện trọng lớn. Khi ấy A Nan và đại chúng nhờ Phật chỉ dạy rất cặn kẽ, nên mỗi người đều ngộ được chân tâm của mình trọng lớn khắp cả mười phương hư không. Lúc bấy giờ ông lại thấy cả mười phương thế giới rất nhỏ hẹp và rõ ràng, cũng như một lá cây cầm ở trong tay. Tất cả các cảnh vật xâm la vạn tượng trong thế gian này đều ở trong chân tâm. Chân tâm bao trùm khắp giác cả mười phương thế giới. Khi ấy ông xem trở lại cái thân do cha mẹ sanh đây thật nhỏ nhen làm sao, như một hạt bụi nhỏ ở trong mười phương hư không. Dù còn dù mất cũng không thấm vào đâu, và cũng như một hòn bọt nhỏ nổi ở trong bể cả rộng khơi, dầu sanh dầu diệt cũng không nhầm gì. Vì ông A Nan hiểu ngộ được chân tâm của mình thường còn không diệt và rộng lớn như vậy, nên ông đứng trước Phật chắp tay kính lại và xứng theo chân tâm rộng lớn mà nói bài kệ phát nguyện như vậy. Nguyên văn chữ Hán: Diệu Trạm Tổng Trì Bất Đồng Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng, Bất Lực Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân, Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Dương, Hường Độ Như Thị Hằng Xa Chúng, Tương Thử Thâm Tâm Phụng Trần Sát, Thị Tác Danh Di Báo Phật Ân, Phục Thỉnh Thế Tôn Vị Chứng Minh, Ngũ Trược Ác Thế Thề Tiên Nhập, Như Nhất Chúng Sanh Vị Thành Phật, Chung Bất Ư Thử Thủ Nê Hoàng, Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, Thi Cánh Phẩm Trừ Di Tế Hoặc, Linh Ngã Tảo Đăng Vô Thường Giác, Ư Thập Phương Giới Tọa Đạo Tràng, Thuấn Nhã Đa Tánh Khả Thiêu Vong, Thước Ca Ra Tâm Vô Động Chuyển. Dịch nghĩa: Kính lại Pháp Thân, Báo Thân, Quá Thân Phật và kính Thủ Lăng Nghiêm Dương là ngôi pháp bảo rất hy hữu trên đời, tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ ức kiếp, khiến con chẳng cần trải qua vô số kiếp tu hành mà vẫn đặng Pháp Thân Phật. Hôm nay con nguyện mau đặng thành quả Phật để trở lại độ chúng sanh nhiều như hằng sa. Con nguyện đem thân tâm này phụng sự các đức Phật nhiều như di trần, thế mới gọi là đền ơn chư Phật. Cuối sinh Đức Thế Tôn chứng minh cho lời thệ nguyện của con. Trong đời ngũ trược tội ác này, con thề vào trước để cứu khổ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa được thành Phật thì con thề chẳng lãnh quả vui niết bàn. Phật là đấng đại hùng, đại lực và đại từ bi. Cuối sinh Ngài tiêu trừ các điều mê lầm di tế cho con, khiến cho con sớm đặng thành quả Phật để hóa độ chúng sanh khắp cả mười phương thế giới. Giả sử hư không kia có thể tiêu diệt hết, chớ chí nguyện của con đây chẳng hề lay động. Lược giải: Ngài A Nan, vì ngộ được chân tâm của mình rộng lớn bao hàm cả vũ trụ, vô biên thế giới, vô tận chúng sanh đều ở trong chân tâm cả. Lúc bấy giờ Ngài thấy mười phương thế giới rất rõ ràng và nhỏ hẹp, cũng như cái lá cây cầm ở trong tay. Còn thân này nhỏ nhen như hạt bụi bay trong hư không, dầu còn dầu mất cũng chẳng thấm vào đâu. Bởi Ngài ngộ được chân tâm rộng lớn, cùng với chúng sanh đồng một thể không hai, cho nên Ngài mới xứng theo chân tâm rộng lớn khởi ra đồng thể đại bi, phát lời thệ nguyện rộng sâu như thế. Xem như câu: Trong đời ngũ trược tội ác này, con thề vào trước để cứu khổ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì con thề chẳng lãnh quả niết bàn. Và câu: Giả sử hư không kia có thể tiêu hết mà chí nguyện của con đây chẳng hề lay động. Trong kinh nói: Thế giới vô biên, chúng sanh vô tận, biết bao giờ độ cho hết tất cả chúng sanh, mà Ngài lại thệ nguyện xung phong vào đời ngũ trường tội ác trước hết để cứu đầu chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì Ngài chẳng chịu an vui ở cảnh Niết Bàn. Thật là lòng từ bi rộng lớn vô cùng, chí nguyện cao thượng hy sinh độ đời của Ngài như thế, đáng cho chúng ta trọn đời bái phục. Trông lên Ngài rồi ngó lại ta, thấy rõ tâm trí và hành vi của mình thật cũng quá ư hẹp hòi và thấp thỏi. Bài thứ 8. Một La Mã, ông Phú Lâu Na hỏi Phật hai câu quan trọng. Lúc bấy giờ ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đứng dậy lạy Phật, chắp tay cung kính và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, trong hàng tứ chúng Phật thường khen con thuyết pháp hơn hết. Ở trong hội này con lại chứng được quả vô lậu, thế mà hôm nay con nghe Phật nói pháp nhiệm màu cao thượng, hãy còn chưa hiểu. Cũng như người điếc đứng xa 100 bước nghe tiếng mũi kêu, thấy còn không được, huống chi lại nghe. Bạch Thế Tôn, một, chân tâm này đã vốn thanh tịnh, tại sao lại thoạt sanh ra sơn hà đại địa và các chúng sanh? Hai, lại nữa, Phật nói đất, nước, gió, lửa, tánh nó vắng lặng thường còn, viên dung khắp giáp khắp giới. Bạch Thế Tôn, nếu nước khắp tất cả thì lửa phải tắt, còn lửa biến khắp thời nước phải khô, tánh lửa thì nóng, tánh nước lại lạnh, hai thứ trái nhau, tại sao đồng cùng khắp cả hư không mà nó không diệt nhau? Lại nữa, đất thì có hình chất, còn hư không lại trống, tại sao hai thứ đều khắp cả pháp giới mà không có chướng ngại nhân? Cuối sinh Đức Như Lai vén mở ngút mây mờ cho chúng con. Thưa hỏi xong, ông Phú Lâu Na kính cẩn trở lui để chờ nghe lời Phật chỉ dạy. Lược giải. Đoạn này ông Phú Lâu Na hỏi Phật hai điều. Một, chân tâm đã thanh tịnh, tại sao thoạt sanh ra có thế giới và chúng sanh? Hai, đất, nước, gió, lửa, tánh nó chống trái nhau, tại sao lại dung hòa được và biến khắp cả pháp giới? Về câu hỏi trước thì trong kinh này Phật đã trả lời rõ rồi. Còn câu hỏi sau chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ. Phật nói nước, lửa, vân vân biến khắp cả pháp giới, đó là Phật chỉ về phần bản thể mà nói. Ông Phú Lâu Na nghi nước, lửa, vân vân trái nhau, làm sao đều biến khắp được? Thế là ông Phú Lâu Na đứng về phần hiện tượng mà hỏi. Về hiện tượng thì có chướng ngại, còn bản thể thời không bao giờ chướng ngại. Hai La Mã. Phật trả lời câu hỏi thứ nhất. Phật dạy: Này Phú Lâu Na, như lời ông hỏi, chân tâm đã vốn thanh tịnh, tại sao lại sinh ra sơn hà đại địa, thế giới và chúng sanh? Vậy ông có thường nghe ta nói chân tâm nhiệm màu vắng lặng mà thường sáng suốt chiếu soi không? Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, con có thường nghe Phật dạy như thế. Phật hỏi: Vậy chân tâm này ông cho nó tự có tánh sáng suốt chiếu soi phân biệt, hay là không có sáng suốt chiếu soi? Phú Lâu Na thưa: Vì nó sẵn có tánh sáng suốt chiếu soi phân biệt nên mới gọi là tâm. Nếu nó không có tánh sáng suốt chiếu soi phân biệt thì không gọi là tâm, vì nó không phân biệt được cái gì cả. Phật dạy: như lời ông nói. Nếu nó không sáng suốt chiếu soi, phân biệt thì không phải là tâm, vì nó không phân biệt được cái gì cả. Vậy ông có hiểu chăng? Nếu có chiếu soi phân biệt thì không phải là chân, vì có năng phân biệt thì phải có bị phân biệt, còn không có chiếu soi phân biệt thì chẳng phải là tâm. Nếu tâm mà không sáng suốt thì không phải là chân tâm thanh tịnh rồi. Ông nên hiểu, chân tâm vẫn sáng suốt, vì ông vọng chấp cái sáng suốt phân biệt làm tâm, nên thành ra có năng phân biệt tâm và bị phân biệt cảnh. Chân tâm của ông không phải cái bị phân biệt, nhưng vì ông khởi ra cái năng phân biệt nên nó, chân tâm, trở lại thành cái bị phân biệt cảnh. Đã vọng thành cái bị phân biệt, cố nhiên ở nơi ông phải vọng sanh ra cái năng phân biệt. Thế là ở nơi chân tâm của ông vẫn thanh tịnh, không có năng và sở, mà thoạt nhiên thành ra có năng và sở. Vô đồng dị trung, xí nhiên thành dị. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật chỉ cái nguyên nhân từ chân tâm thanh tịnh, vì vọng động nổi lên nên sanh ra có thế giới và chúng sanh. Chân tâm thanh tịnh mỗi người đều sẵn đủ, nếu chấp nó không có phân biệt thì chẳng phải là tâm, còn chấp nó có phân biệt thì chẳng phải là chân. Bởi ông Phú Lâu Na chấp cái phân biệt chiếu soi làm tâm nên đã có cái phân biệt, cố nhiên phải có cái bị phân biệt. Thế là năng sở vừa hiện thì bị và thử rõ ràng. Đây là Phật chỉ cái hành tướng của vọng từ nơi tâm của mọi người khởi lên một cách rõ ràng. Một vọng niệm vừa nổi lên thì có trăm ngàn vọng niệm khác tiếp tục theo sanh ra, cho đến vô cùng vô tận. Nhân đó mà có hư không, thế giới và chúng sanh đồng thời hiện ra. Cũng như người đương thức, dù chân tâm, bỗng chốc buồn ngủ nổi lên, dù vô minh vọng động. Chiêm bao thấy có núi sông, nhà cửa, các cảnh vật hiện ra, dù hư không, thế giới và chúng sanh. Ba La Mã. Phật chỉ nguyên nhân chung sanh ra hư không, thế giới và chúng sanh. Từ một thể chân tâm không khác, vì vọng niệm phân biệt có năng sở, bi thử, sai khác, nên hiện ra có hư không và thế giới. Nhưng có hư không thế giới nên mới có chúng sanh. Đã có thế giới và chúng sanh lăng xăng đối đãi nhau, nên khởi lên vô số vọng tưởng phân biệt tốt, xấu, phải, chẳng, vân vân. Vì thế mà sanh ra đủ các phiền não trần lao nhiễm ô. Cái có hình tướng và sanh diệt là thế giới, cái không hình tướng và yên tịnh là hư không. Khác với hư không, thế giới là chúng sanh vậy. Bốn La Mã. Phật chỉ nguyên nhân riêng và tuần tự sanh ra vũ trụ. Một, nguyên nhân sanh gió. Từ nơi chân tâm, do vô minh vọng động mà có hư không. Hư không mờ mịt vì vô minh sanh. Trong hư không có chất động vì là vọng. Bởi thế nên trong hư không có gió, phong luân để duy trì thế giới. Hai, nguyên nhân sanh ra vàng ngọc. Nhân hư không sanh ra gió, và vì nơi tâm chúng sanh có tánh cố chấp phân biệt, cho nên ứng hiện ra ngoài thế giới có những chất cứng chắc là vàng ngọc. Vàng ngọc cứng chắc là vì tâm cố chấp sanh, nó sáng ngời là do tâm phân biệt sanh. Đây là nguyên nhân có chất kim khí để bảo trì thế giới. Ba, nguyên nhân sanh ra lửa. Trong tâm chúng sanh vì có tánh cố chấp phân biệt nên sanh ra chất cứng chắc là kim khí, và vì có vọng động mà thành ra gió. Rồi gió thổi kim khí, nó cọ sát mãi, nóng lên, nên nhán sanh ra ánh sáng là lửa. Đây là cái nguyên nhân có lửa để nấu đốt các vật. 4. Nguyên nhân sanh ra nước. Chất vàng ngọc vừa sáng ngời vừa được mát, nhân lửa xông lên nên có hơi nước rình ra. Đây là cái nguyên nhân có nước để bao bọc cả mười phương thế giới. Lược giải. Vì tâm vọng động nên biến hiện ra ngoài thế giới có gió. Vì tâm cố chấp cho nên biến hiện ra ngoài thế giới có vàng ngọc. Vì tâm nóng nảy nên biến hiện ra ngoài thế giới có lửa. Vì tâm tham ái cho nên biến hiện ra ngoài thế giới có nước. 5. Nguyên nhân sanh ra cồn đảo và biển. Vì tánh lửa bốc lên, còn nước thì lại chảy xuống, nên có chỗ thấp ướt là sông biển, chỗ nổi lên cao là cồn đảo. Bởi lửa và nước dung hòa nhau, cho nên trong biển thỉnh thoảng bốc lên ánh sáng của lửa. Trong cồn đảo lại có sông rạch thường chảy ra nước. Lược giải. Trong bộ Tông Cảnh nói, vì tâm luyến ái nên ứng hiện ra ngoài thành sông biển, vì tâm cố chấp nên ứng hiện ra ngoài thành cồn đảo, tâm khinh mạng thành ra gió, tâm nóng nảy sân hận thành ra lửa. Bởi thấy sắc dục sanh tâm luyến ái nên hiện ra ngoài thế giới. Trong cồn đảo có nước thường chảy, vì trái với sự tương yêu thì nổi sân nên hiện ra ngoài thế giới. Trong biển có lửa phát lên. Tóm lại, bốn đại đều duy tâm biến hiện, dụ như chiêm bao. Nếu ban ngày nghĩ tưởng cái gì thì ban đêm hiện ra cảnh ấy. 6. Nguyên nhân sanh ra núi. Vì thế lực của nước yếu hơn lửa nên bị lửa bốc lên kết thành núi cao. Bởi thế nên đập đá thì có lửa, còn đốt quá nóng thì nó chảy ra nước. Lược giải. Vì tâm giận dịu thương ít nên ứng hiện ra ngoài thế giới có núi cao. 7. Nguyên nhân sanh ra cỏ cây. Vì thế lực của đất yếu hơn nước cho nên bị nước rút lên làm cỏ cây. Bởi thế nên cỏ cây nếu bị đốt thì thành tro đất, còn ép thì nó lại ra nước. Lược giải. Vì tâm thương yêu nặng nề, tánh cố chấp ít nên ứng hiện ra ngoài thế giới thành cỏ cây. Tóm lại, vì ở trong tâm chúng sanh các vọng tưởng xen nhau phát sanh nên ứng hiện ra ngoài thế giới có các cảnh vật. Bởi nhân duyên này mà thế giới nối nhau sanh mãi không dứt. Năm La Mã. Phật chỉ nguyên nhân có chúng sanh. Nhân sanh. Ông Phú Lâu Na: cái hư vọng phân biệt đó không có gì lạ, chỉ vì ông chấp cái phân biệt chiếu soi làm tâm. Đã có phân biệt tất nhiên phải có cái bị phân biệt đối đãi nhau. Vì thế nên cái năng phân biệt không vượt ra ngoài cảnh bị phân biệt được. Do nhân duyên này nên nghe không ngoài tiếng, thấy không ngoài sắc, ngửi không ngoài mùi, nếm không ngoài vị, vân vân. Vọng thành sáu căn và sáu trần đối nhau, nên phân ra có, thấy, nghe, hay, biết. Rồi theo nghiệp lực kéo dẫn cho nên có những loài sanh con như người và thú, loài sanh trứng như chim và cá, loài sanh chỗ ẩm ướt như vi trùng vân vân, loài quá sanh như trời và địa ngục. Thần thức khi đầu thai nhìn thấy ánh sáng lửa dục của cha mẹ phát ra, rồi nó khởi cái tưởng chung chạ làm việc dục ấy. Nếu nó sẽ là trai thì ưa mẹ mà ghét cha, còn nó sẽ là gái thì thương cha mà ghét mẹ. Vì tình lưu luyến nơi ái dục không rời được, nên nó tự kết nạp tư tưởng của nó với tình huyết của cha mẹ khi giao cấu đó kết thành ra thai. Vì có nhân duyên với nhau và do đồng nghiệp kéo dẫn nên kết thành thai nghén. Loài sanh thai, sanh trứng, sanh nơi ẩm thấp hoặc quá sanh đều tùy theo nghiệp của mỗi loài mà cảm ứng. Loài sanh trứng là do nơi tưởng nhiều, loài sanh thai là do nơi tình nặng, loài thấp sanh là do hiệp với chỗ ẩm thấp, loài quá sanh thì rời cảnh vật tự nó quá hiện. Bốn loài biến đổi tùy theo nghiệp lành hay dữ mà cảm thọ quả báo có thăng và trầm. Do nhân duyên ấy mà chúng sanh bỏ thân này thọ thân kia, nối nhau không dứt. Sáu La Mã, Phật chỉ nguyên nhân chúng sanh tiếp tục sanh. Một, tham dục. Này Phú Lâu Na, chúng sanh vì tình ân ái kết chặt, thương tưởng quyến luyến nhau không rời, cho nên trong thế gian cha mẹ con cháu tiếp tục sanh ra không cùng tột, gốc tại lòng tham dục vậy. Hai, tham sát. Loài nào cũng thương yêu thân mạng, muốn cho mình được sống nên tham ăn những vật bổ dưỡng. Vì thế mà trong thế gian này, loài mạnh ăn thịt loài yếu, loài khôn giết loài dại. Bốn loài noãn, thai, thấp quá ăn nuốt lẫn nhau, gốc tại lòng tham sát hại. Ba, tham trộm cướp. Bởi loài người ăn thịt loài vật, loài vật trở lại ăn thịt người, người chết làm vật, vật chết làm người. Các loài chúng sanh 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 tử tử nối tiếp nhau. Các ác nghiệp đã tạo ra rồi thì cùng nhau dây trả cho đến nghìn đời không tột, gốc tại lòng tham trộm cướp. Lược giải. Loài vật chúng nó không muốn cho người giết thân mạng nó, mà người lấy ý sức mạnh giết hại để ăn, thế nên phạm tội cướp giật. Có dây cố nhiên phải có trả, nên giết hại không những phạm tội sát sanh mà còn phạm cả tội cướp giật. Loài này cướp giật thân mạng loài kia, loài kia giết hại lại loài này, trả dây, dây trả lẫn nhau đến trăm ngàn kiếp không ra khỏi sanh tử. Trai mê sắc gái, gái thương tình trai, vì tình ân ái thương yêu lẫn nhau nên trăm ngàn kiếp bị triền phược trong vòng luân hồi. Tóm lại, vì ba nghiệp sát, trào, dâm làm gốc nên nghiệp, nhân và quả đối nhau không bao giờ cùng tận. Này ông Phú Lâu Na, thế giới, chúng sanh và nghiệp quả, ba món điên đảo tương tục này đều ở trong chân tâm. Vì vô minh vọng động sanh ra năng phân biệt và sở phân biệt tương đối, nên vọng thấy có sơn hà đại địa, thế giới và chúng sanh, rồi tiếp tục sanh quá vô cùng hư vọng. Bảy La Mã, Phú Lâu Na hỏi tiếp: chư Phật đã chứng được chân tâm thanh tịnh rồi, vậy chừng nào nổi vọng trở lại? Ông Phú Lâu Na hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, cái chân tâm của con đã cùng với Phật không khác, vốn thanh tịnh không tăng không giảm, bỗng nhiên vọng động nổi lên sanh ra thế giới và chúng sanh. Vậy các đức Như Lai đã chứng được chân tâm ấy rồi, chừng nào vô minh vọng động nổi lên sanh trở lại thế giới và chúng sanh nữa? Tám La Mã, Phật dùng ba thí dụ để giải thích. Một, dụ như người lầm phương hướng để chỉ rõ ngộ rồi không mê trở lại. Phật dạy rằng: Này Phú Lâu Na, như người lầm phương hướng tưởng phía nam là phía bắc, ông nghĩ sao? Cái mê lầm ấy nhân mê mà có hay nhân ngộ mà sanh? Này Phú Lâu Na, không phải nhân ngộ mà cũng không phải nhân mê. Vì sao? Cái mê không có căn nguyên thì làm sao nói nhân mê mà có? Còn ngộ không thể sanh ra mê được thì sao lại nói nhân cái ngộ mà sanh? Phú Lâu Na, người kia đương lúc đi lầm đường. Nếu có người biết đường chỉ lại cho họ, đây là phía nam, kia là phía bắc, vân vân, vậy từ đó về sau họ còn lầm lộn nữa không?
Phú Lâu Na thưa:
Bạch Thế Tôn, người kia không còn lầm lộn nữa.
Phật dạy:
Này Phú Lâu Na, mười phương các đức Như Lai cũng vậy, khi ngộ được chân tâm thành Phật rồi thì không bao giờ mê trở lại làm chúng sanh nữa. Vì cái mê lầm không thật, rốt ráo chẳng có gốc rễ. Trước kia vốn không mê, nhưng in tuồng có cái mê trong cái ngộ, như đám mây che mặt nhật. Đến khi giác ngộ được cái mê thì cái mê kia tự diệt, cái giác ngộ ấy không sanh trở lại cái mê nữa.
Hai, dụ như hoa đớm giữa hư không, khi diệt rồi không còn sanh trở lại.
Lại nữa, cũng như người bị nhậm con mắt, thấy có hoa đốm lăng xăng giữa hư không, đến khi hết nhậm rồi thì hoa kia tự hết. Nếu người ấy còn nhìn lại các chỗ hoa đốm diệt ở nơi hư không kia để trông mong cho hoa sanh trở lại, nếu như thế ông thử nghĩ, người đó khôn hay dại?
Phú Lâu Na thưa: Hư không không có hoa đốm, mà vọng thấy có hoa đốm sanh diệt, thế đã là điên đảo rồi. Huống nữa trong mong nó sanh trở lại, thật người ấy điên đảo lắm, không còn nói dại hay khôn nữa được.
Phật nói:
Ông đã hiểu như vậy, tại sao còn hỏi? Như Lai đã ngộ được chân tâm thanh tịnh rồi, vậy chừng nào nổi vọng trở lại, sanh ra sơn hà đại địa nữa?
Ba, dụ như vàng và củi.
Cũng như vàng trong mỏ, khi đào lên đã lọc hết khoáng thành vàng ròng rồi, lúc bấy giờ không còn trở lại làm khoáng nữa. Và cũng như cây đốt thành tro, không thể trở lại thành cây nữa được. Chư Phật cũng thế, khi chứng được Bồ Đề Niết Bàn rồi, không còn vọng động trở lại làm chúng sanh nữa.
Chính La Mã, Phật trả lời câu hỏi thứ hai. Phật nói:
Phú Lâu Na, như lời ông hỏi, nước và lửa tại sao chẳng diệt nhau, trái lại được dung hòa cùng nhau và đều biến khắp cả vũ trụ? Hư không với đất tánh chất không đồng, tại sao dung biến được? Này Phú Lâu Na, tất cả các pháp xem về tướng, hiện tượng của nó nguyên là hư vọng, không thể chỉ bày cái gì thật là cái gì được. Nó đã hư vọng không thật mà ông lại còn hỏi tại sao nó chẳng diệt nhau, như thế chẳng khác nào người ngồi trông đợi cho cái hoa đốm giữa hư không kia kết đậu thành ra trái, thì làm sao mà kết đậu cho được?
Lược giải: Như các hình chớp chiếu bóng trên miếng vải trắng, bởi nó không thật nên không cái nào ngại cái nào cả.
Còn xem về tánh, bản thể của các pháp thì nguyên nó là chân, duy có một thể chân tâm, nguyên không phải đất, nước, gió, lửa, thì sao lại chẳng dung hòa nhau được?
Mười La Mã, Phật chỉ chân tâm tùy duyên biến hiện.
Phú Lâu Na, chân tâm của ông như thế, nếu ông phân biệt hư không thì có hư không hiện ra, phân biệt đất, nước, gió, lửa thì đều có đất, nước, gió, lửa hiện ra. Cũng như hai người đồng xem một mặt trăng dưới nước, rồi một người đi qua phía đông và một người đi qua phía tây, thì hai người đều thấy có mặt trăng đi theo mình cả, không có chuẩn định. Ông không thể hỏi mặt trăng chỉ một, tại sao đi theo cả hai người? Hay là nói hai người đi riêng đều thấy có hai mặt trăng, tại sao hiện nay chỉ thấy có một?
Khi hai người đứng chung một chỗ,
Hữu Lậu Na, ông nên biết, vì các pháp hư huyễn không thể lấy đâu làm bằng cứ được.
11 La Mã, chúng sanh trái với chân tâm sáng suốt và hiệp theo vọng trần.
Hữu Lậu Na, các ông vì trái với chân tâm sáng suốt, mê muội hiệp theo vọng trần, nên chân tâm tùy duyên biến hiện ra có hư không thế giới, các thứ trần lao trong thế gian, cùng khắp cả pháp giới. Vì thế nên ông thấy có gió động, hư không lặng, mặt nhật sáng, mây mờ, sắc tướng và hư không lẫn nhau, nước và lửa diệt nhau, vân vân.
12 La Mã, Phật hiệp với chân tâm sáng suốt.
Còn ta, Phật thì trái với vọng trần, hiệp với chân tâm thường trụ bất sanh bất diệt, biến khắp cả pháp giới, cho nên ta mới được tự tại vô ngại. Ở trong một hiện ra vô lượng, vô lượng hiệp làm một, trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, không rời nơi đạo tràng mà hiện khắp cả mười phương thế giới. Thân ta bao trùm mười phương hư không vô tận, trên đầu một mảy lông hiện ra các cõi nước, ngồi trong hạt bụi mà chuyển đại pháp luân. Vì ta diệt hết vọng trần, trở lại với bản tâm thanh tịnh sáng suốt, nên mới được như vậy.
Lược giải: vì Phật đã ngộ chân tâm thanh tịnh nên mới được tự tại vô ngại, không còn bị các vật lớn nhỏ nhiều ít vân vân làm chướng ngại. Trái lại, chúng sanh vì mê chân tâm hiệp theo vọng trần nên thấy có các vật lớn nhỏ rộng hẹp chướng ngại. Bởi tâm có chướng ngại vọng phân biệt nên thấy ngoài trần cảnh có chướng ngại. Nếu trong tâm hết chướng ngại không vọng thì không còn thấy có một vật gì làm chướng ngại cả.